Hôm nay chúng ta học cái bài kinh thứ 37. Kinh nói về chỉ bài chân tâm. Phật chỉ cái chân tâm cho ngài A Nan. Cô xin đọc một đoạn rồi cô giảng cho quý vị nghe. Lúc bấy giờ tại tịnh xá Kỳ Hoàng, nhằm ngày mãn hạ tự tứ của chúng tăng, Đức Phật nhân sự kiện đại đức A Nan bị nạn ma đăng già, xích mất giới thể, đã ân cần khai thị đại đức Ananda và đại chúng về chân tâm thường trú. Thì ngài Ananda đẹp trai lắm, em con chú bác của Phật đó. Thì ngài đi theo Phật xuất gia là tại vì thấy Phật đẹp, thấy dung nhan của Phật đẹp lắm cho nên ngài đi tu theo anh của mình. Thì ngài Ananda học rộng lắm, giỏi, nghe đâu á, là nhớ đó, giống như là cái máy thu băng vậy đó, không bao giờ quên. Phật nói kinh ở đâu, hoặc là Phật đi thuyết pháp trên trời cung trời, hoặc là Phật đi xuống Long Cung thuyết pháp á, về thì nói lại cho A Nan nghe, thì A Nan liền nhớ luôn. Có những chỗ A Nan cũng đâu đi theo được, như cung trời Đau Lợi hoặc là dưới Long Cung đó, thì Phật đi đâu về thì cũng nói lại cho A Nan nghe là bữa nay thuyết pháp ở đâu, nói gì, kể lại cho A Nan nghe. Tại cái đó là cái điều kiện mà A Nan làm thị giả. A Nan làm thị giả cho Phật á, là với cái điều kiện là chỗ nào mà Phật đi thuyết pháp mà A Nan đi không được á, thì Phật về phải nói lại thì mới chịu. Vậy đó. Rồi á, Phật ăn cái gì còn dư thì A Nan không ăn. A Nan có nhiều cái điều kiện như vậy. Nhưng bởi vậy khi mà ngài A Nan đi ôm mình bát tảng sáng thì chia nhau bốn thầy đi một đòn, bốn thầy một đòn. Nhưng mà bữa hôm nọ đó, A Nan đi không biết sao mà đi một mình, đi không biết đi về sao mà đi một mình, thì tới ngang nhà con bà Ma Đăng Già. Thì má của bà là một người cũng có bùa chú lắm, bùa chú giỏi lắm, bùa chú thông miên á. Thì con gái của bà Ma Đăng Già á, bà có một người má thì giỏi bùa chú, nhưng mà Ma Đăng Già thấy ngài A Nan thương á, thương lắm. Thì Ma Đăng Già muốn bắt, thì khi mà A Nan đi khất thực đi ngang thì bà cũng xốp bát thôi, nhưng mà cái dùng bùa chú khiến A Nan vô nhà và làm cho A Nan mê hoặc. Thì A Nan khi mà mê hoặc vậy thì liền sực tỉnh, cho nên niệm Phật. Thì ở nhà Phật đang ngồi thuyết pháp nha, Phật đang ngồi thì tự nhiên Phật nhớ lại A Nan và thấy A Nan đang bị nạn và sắp sửa vào phòng ở là con Ma Đăng Già, nhưng mà chưa. Thì Phật A Nan liền hướng về tịnh xá Kỳ Hoàng để mà cầu cứu á. Thì Phật liền phóng hào quang giữa đỉnh đầu á, phóng hào quang lên, có một cái bông sen 1000 cánh. 1000 cánh đó thì có một vị quá Phật của Đức Phật Thích Ca ngồi trên đó, bay tới và bắt đầu nói kinh thần chú Lăng Nghiêm rơi xuống á. Thì A Nan tỉnh lại liền về đó. Sau khi mà được cứu rồi thì A Nan nói chứ thấy con hồi giờ học giỏi nè, rồi nghe nhiều nhớ nhiều, con tưởng đâu là tu được, ai dè chưa có được thần lực gì hết à. Con đâu có biết là hồi giờ con em của Phật, rồi nghe nhiều học rộng vậy con tưởng là được đạo, hay về đâu cũng được chứ. Thì A Nan liền buồn khổ, được cứu về chưa có bị mất giới thể gì hết. Được cứu về thì A Nan liền nói với Phật, chỉ cho A Nan cái con đường tu làm sao cho máu đó. Thì ông Đức cô có kể đó. Thì A Nan thì Đức Phật nói chưa có trả lời nữa, thì mười phương chư Phật đều tầng hắn một cái. rồi mười phương chư Phật đồng trả lời gia nan. Cái con đường Bồ Đề Niết Bàn á, đi đến Bồ Đề Niết Bàn mà do mắt tay mũi lưỡi không? Và con đường đi đến á, địa ngục ngạ quỷ cũng do mắt tay mũi lưỡi không? Khi mắt tay mũi lưỡi của ông nghe, mắt thấy tai nghe, mũi hửi mùi, miệng nếm đồ ăn, mà ông sanh suy luận phân tích bám theo, thì nó thành con đường đó kêu là nó thành tâm rồi, thì nó phân tích ra, nó thành tâm. Mà khi mắt thấy sắc, mắt thấy mọi cảnh giới, mọi sắc sắc tướng và tai nghe tiếng á, thì liền biết là có tiếng và biết không tiếng, và biết có sắc và biết không sắc thôi. Thì con đứng là đó là con đường Bồ Đề Niết Bàn đó. Thì sau khi A Nan nghe vậy rồi thì A Nan mới tỉnh Phật chỉ cho cái chân tâm thường trú đó, từ nơi mắt tay mũi lưỡi mà có cái chân tâm thường trú, mà từ nơi mắt tay mũi lưỡi sáu căn mà nó có con đường phải đi đọa lạc, thì nội trong đó có hai cái, một cái thì đọa lạc, một cái thì đi lên thành Phật, thì Đức Phật làm sao chỉ cho. Chứ bây giờ hồi giờ A Nan thấy có một cái, tại khi mình nghe thì mình cũng dùng cái tâm mình suy nghĩ và mình nhớ, thấy không? Rồi khi mình thấy mình cũng dùng cái tâm mình suy nghĩ và mình nhớ, nhưng mà Đức Phật á nói xài hết, không có, không phải với cái đó. Giờ bắt đầu mình học vô ha, Đức Phật chỉ cho A Nan thì cũng chỉ cho mình. Đức Phật nói nè, A Nan đa, ông nên biết hết thảy chúng sanh vô thủy đến nay sống chết tương tục đều do không biết cái chân tâm thường trú, là cái thể tánh tịnh minh hàng ngày chỉ dùng các vọng tưởng nên bị trôi dạt theo dòng sinh tử từ kiếp này đến kiếp khác. Cái chân tâm thường trú là cái tánh giác đó đó, mà hồi giờ có cái chỉ cho quý vị từ từ đó, là cái Phật tánh là cái biết đó, cái tánh giác đó. Ví dụ như quý vị nhìn thấy một cái nhà thì thấy là có sắc, hoặc là thấy một trái cam thì thấy là có sắc, chứ không nói là trái cam này là cam Mỹ, nó không ngon bằng cam Ấn Độ, phải không? Hoặc là thấy nghe cái bà kia bà nói mình một câu, bà nói ở cái bà đó bà khinh bỉ, bà mới nói câu đó nữa. Nhưng mà mình tu á, khi mình tai mình nghe tiếng thì mình nghe có tiếng thôi, mình không phân tích gì hết á, nghe có tiếng và nghe không tiếng. Và lúc nào không có cái gì hết thì nó nghe không tiếng, lúc nào á nghe có tiếng động thì nó nghe có tiếng. Lúc nào cái chân tâm thường trú của mình là cái tánh giác đó, nó cũng thường hàng với mình. Còn cái con mắt của mình vậy, khi mình thấy có mọi vật thì thấy có sắc, và khi không thấy mọi vật thì thấy không sắc, chứ không phải là không thấy, nó cũng thấy không có gì, phải không? Nhưng mà ấy mình thấy mọi vật thì mình liền suy nghĩ và bắt đầu mình phân tích thì nó thành đa tâm. Còn mình thấy mà mình thấy có sắc, mình thấy thôi mà mình không phân tích thì nó thành đa tâm. Là cái chân tâm thường trú là cái đó, hai cái nó tích tắc à. Bởi vì cô mới nôm đứa cô giảng cho quý vị nghe đó, đạo lớn chẳng gì khó đó. Đạo lớn là cái chân tâm thường trú nè, là đạo đó. Thấy được nó và nắm được nó và ăn trú trong nó là được đạo, vậy thôi, chứ không có gì hết đó. Đạo đâu bây giờ, phải không? Nó là Phật tánh thanh tịnh đó, nó thường hàng bên mình thế này. Bởi vì mình chưa có ăn trú nó cho nên mình Phật chưa thành. Còn Đức Phật ăn trú nó cho nên Đức Phật thành, hoàn thành rồi, còn mình chưa hoàn thành. Nó như vậy thôi. Cho nên Đức Phật á, cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh hằng ngày, nhưng các ông á, không có dùng cái chân tâm thường trú, không có dùng cái thể tánh tịnh minh, không có dùng Phật tánh, không có dùng tánh giác, mà cái dùng cái phân tích, nó phải vọng tưởng điên đảo, nó cái suy luận ra đâu có đúng đâu. Cho nên nó làm cho mình phải mình suy luận á, thì mình trao động, mình không ưa thì mình ghét, phải không? Mình không ghét là mình cũng mong cầu, không mong cầu thì cũng sao xuyến. Còn mình thấy có sắc chứ thấy không sắc là đâu có gì mong cầu. Nghe có tiếng nghe không tiếng cũng vậy mong cầu. Còn cái miệng mình đây ăn vô một miếng cơm mà thấy ngon ngon, phải không? Thì có mùi vị, có vị mặn lạc. Còn không ăn gì hết như bây giờ thì sao? Là không mùi vị, ăn không mùi vị đó. Nó có cái tính giác nhà nè. Này A Nan đa, như lời ông nói ha, do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Cái tâm của mình mà con mắt mình thấy thì cái tâm mình ưa muốn, phải không? Cái gì thấy không? Hồi giờ ai cũng vậy đó. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể nào hàng phục Trần Lao được. Phải biết cái tâm ở đâu và con mắt ở đâu, phải rõ nè. Ví như ông vua một nước bị giặc xâm lăng phát binh đánh dẹp thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được chứ. Mình đem quân đi đánh mình phải biết nó giặc ở đâu, phục kích ở đâu, Saddam Hussein nó đóng ở đâu, rồi quân lính nó ở đâu, rồi cái chỗ mà nó chứa vũ khí hóa học ở đâu, rồi mới pháo vô, phải không? Mình đi vô mình mới biết cái chiến trường, mình vô mình đánh được. Thì hiện nay mình á, cái giặc phiền não của mình nó do từ mắt tay mũi lưỡi mình này nè. Nhưng mắt tay mũi lưỡi này nó cũng thành đạo, mà mắt tay mũi lưỡi nó cũng thành phiền não. Vậy nó thành phiền não ở chỗ nào, giờ nó thành đạo chỗ nào, mình phải biết cho rõ rồi tu được, mình chỉnh nó lại đó. Hiện nay ông còn mắc phải luân hồi và lỗi tại tâm và con mắt của ông. Tâm với là con mắt, phải con mắt thấy thì tâm không tích nè, nó thành tâm mà đâu phải tánh, phải không? Đó, cái Phật tánh kêu là cái tánh giác minh. Cái tánh giác minh là cái biết đó, là cái tánh giác minh là cái biết đó. Mà khi mình suy luận ấy, nó thành ra minh giác. Phải suy luận ấy, nó thành minh giác là thành tâm. Mà cái tánh giác minh là nó thành tánh. Mà nó thành ra minh giác á, thì nó suy luận, nó sao xuyến, nó băng quăng, nó thương, nó ghét, nó âu sầu, nó lo lắng, nó bồn chồn. Thì mình sanh ra phiền não, một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là ngã mạn, năm là nghi, rồi sáu là kiến chấp. Sáu cái đó là căn bản phiền não, sáu cái đó rồi. Đức Phật biểu này, vậy ông phải chín chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào. Đức Phật nói vậy. Đại Đức A Nan thưa rằng, bạch Thế Tôn, không riêng gì con mà tất cả mọi người trên thế gian đều cho cái tâm hiểu biết ở trong thân, còn con mắt thì ở trên mặt, phải không? Cái tâm thì ở trong á, còn con mắt thì ở trên mặt, đúng không? Đúng quá mà, nhưng mà sao bé nữa đó nha. Phật bảo này A Nan, ông nói rằng tâm hiểu biết ở trong thân là không có lý. Đức Phật nói nè, A Nan đa à, nay Như Lai hỏi ông nè, không có một chúng sanh nào ngồi trong giảng đường này mà không thấy, không biết Như Lai và đại chúng, mà lại thấy biết mọi vật ở bên ngoài không? Giờ mình ngồi trong cái phòng giảng này nè, mà mấy cô không thấy được cô, không thấy được bạn bè, không thấy được cam quýt, không thấy được tượng Phật, mà không thấy trong này mà thấy được ngoài kia, chọn trong này không thấy gì hết. Cái tâm nó ở trong bệnh thì nó phải biết, nó ở tâm ở trong tâm thì nó biết gì? Tâm mình có tim nè, gan nè, phèo, phổi, ruột non, ruột già, phải không? Nhưng mà nó tâm mình đâu có thấy mấy đó, nó đâu có thấy tim gan phèo phổi mà nói nó ở trong, phải không? Ông nói nè, bạch Thế Tôn, không thể có sự việc như thế được. Nếu ngồi trong giảng đường, trước hết phải thấy biết trong giảng đường, rồi sau mới nhìn ra cửa mới thấy cảnh vật bên ngoài chứ. Mình ngồi đây mình phải biết đây trước, rồi sao mình mới thấy bên kia chứ. Đức Phật mới nói nè, thật vậy đó nè, này A Nan à, ở trong giảng đường trước hết phải thấy bên trong, rồi đình nhà cửa mới thấy nè, lá vườn rừng, sự vật bên ngoài. Nhưng theo lời ông nói á, thì cái tâm hiểu biết của ông á, ở trong thân, phải không? Thì lẽ ra khi người bệnh thổ huyết nè, cái tâm phải biết gốc bệnh xuất huyết là do tỳ hay là phế hay là lét dạ dày. Nó không biết, cái tâm nó không biết. Mình thổ huyết ra cái tâm nó không nhìn vô nó thấy được, mà phải rồi kiếm mới thấy. Mà cái tâm mình không thấy mình là do cái bệnh mình. Mình ói mửa một lần mà nó không thấy được do cái gì ói nữa. Như vậy nó đâu ở trong, phải không? Cái tâm mình không biết gì hết, mình sao biết ở trong. Đó, này A Nan, mọi người nên trên thế gian không một ai biết được gốc bệnh của mình như vậy hết đó. Khi mình nói ra hoặc khi mình sưng lên, mình không biết, mình không thấy được cái ở trong đó nó sưng ở chỗ nào, mà phải bỏ cục gì vô rồi nó thấy. Còn cái tâm mình tại sao nó không thấy? Nó không thấy tất nhiên nó ở đâu chứ nó ở trong, phải không quý vị? Đó, Đức Phật nói này, này A Nan à, Ngươi ngồi trong giảng đường mà không thấy biết Như Lai và đại chúng, lại thấy biết mọi thứ bên ngoài thì vô lý quá. Cái tâm hiểu biết ở trong thân mà không hiểu biết thương tập của tâm can tỳ phế thận, lại rõ biết trần cảnh bên ngoài, việc này vô lý, phải không? Đó, dạ, bác. Thế cho nên ông nói tâm ở trong cái thân của ông á là sai biết. Đức Phật nói vậy đó, phải không? Bây giờ mình cứ chịu vậy chưa? Chịu, tâm không có trong tâm rồi. Bây giờ anh Nam mới nói, Đức anh Nam mới thưa nè, bạch Tất Tôn mà vừa nghe lời Phật dạy á, con nghĩ rằng, ông nói vậy, ông nghĩ rằng tâm con chỉ ở bên ngoài. Tâm con ở ngoài á, chứ không ở trong đâu à, để Đức Phật à. Bởi vì tất cả mọi người không ai thấy biết bên trong cái thân hết á. Như Phật nói đúng là con chịu. Ví như ngọn đèn để ở ngoài phòng thì chỉ sáng bên ngoài mà không thể sáng bên trong phòng được. Ông A Nan nói vậy, đúng rồi, Phật nói vậy đúng. Bạch Thế Tôn mà, nghĩa này thật là rõ ràng hết sức rồi đó. Chắc là không lầm nữa đâu, chắc là nó ở bên ngoài rồi. Phật bảo á, cái Phật nghe vậy Phật thích cười của nó. Này A Nan à, vừa rồi Như Lai và đại chúng cùng đi khắp thực trong thành Thất La Việt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Vậy ông hãy xem trong các hàng tỳ kheo, khi một người ăn, các người khác có no không? Thấy không? Một người mà ăn những ông khác có no được không? Ăn thế không? Không. Cái ông Đại Năng nói, bạch Thế Tôn, không được, không có no. Dù các tỳ kheo dạ la hán, nhưng thân thể khác nhau, không có thể người này ăn mà người kia no được. Thấy không? Thì cũng vậy, Đức Phật nói nè, nè Na, cũng như vậy đó đó. Nếu cái tâm hiểu biết của ông ở ngoài cái thân, và tâm riêng cách tất cả, không dính líu gì nhau, vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết. Tâm nó ở ngoài mà cái thân mình ngứa, biết không? Thân ngứa nó biết chứ, nó biết mình ngứa chứ không biết. Mình buồn nó biết mình buồn mà, phải không? Rồi mình vui biết mình vui, mình nhức đầu, mình biết mình nhức đầu không? Biết. Nếu cái tâm nó ở ngoài thì cái thân bệnh nó biết không? Cái này nó biết mà. Người nói nó đâu ở ngoài được. Phải không? Ở ngoài cũng được luôn. Đó. Phải không? Một người này ăn, một người kia đâu có no. Thì tâm nó ở ngoài thì cái thân này bệnh, cái thân này buồn, cái thân này âu sầu, cái thân này phiền não, cái tâm nó biết mà. Cái thân này bệnh nó biết, nghe không? Nó nhức chỗ nào cái tâm nó biết liền à. Ngứa chỗ nào cái tâm nó biết mình ngứa liền. Nhưng mà biểu nó ở ngoài thì đâu có được. Thế mà, này A Nan, khi Như Lai đưa tay lên cho ông xem, mắt ông vừa thấy thì tâm ông liền biết. Hoặc đưa cái tay lên thì con mắt không thấy, con mắt ông thấy là cái thân, mà cái tâm ông liền biết. Thì nó ở ngoài thì cái mắt thấy cái thân biết, chứ tại sao cái heo con mắt là nó ở trong thân thì con mắt thấy, tại sao cái tâm biết? Vậy cái tâm nó ở ngoài mà nó đâu dính líu gì tới đâu, nhưng mà tại sao con mắt thấy cái tâm nó biết? Vậy nó đâu có phải ở ngoài. Phải không? Phải không? Rồi ông chỉ từ từ. Thân tâm biết cùng một lúc với nhau, phải không? Thì sao bảo là tâm ở ngoài thân cho được? Con mắt nó thấy thì tâm biết là cái tay, con mắt nó thấy là mình tâm biết cái cam. Như vậy á, thì nói là tâm ở bên ngoài thì cũng sai biết. Pháp Hoạch nói không phải, nó không ở trong. Bây giờ nó không ở ngoài thì ông nào không nói chứ không? Cái ông biết làm sao, ông nói bạch đại đức A Nan mới thưa, bạch Đức Thế Tôn mà vậy thì theo lời Phật dạy á, vì không biết bên trong cho nên tâm không phải ở trong cái thân. Nó không biết tim gan thì phải là nó đấy, vì thân và tâm cùng biết nên tâm cũng ở ngoài. Nó cùng biết một lần mà, con mắt là tượng trưng cho tâm, mắt là trên tâm phải không? Con mắt là trên tâm, mà con mắt nó thấy thì cái tâm nó biết đó là trái cam hay trái ổi, là bà A, bà B, bà C. trần trắng, trần dọc, trần ghét, trần thương gì nó biết hết á. Đâm biết, đâm con biết được. Như vậy nó đâu ở bên ngoài. Này bạch Đức Thế Tôn à, nay con suy nghĩ như vậy nè. Cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại nhận rõ sự vật bên ngoài, vậy nó nấp ở sau mắt á. Nó nấp sau con mắt á, nghe không? Ví như người lấy chén thủy tinh úp vào hai con mắt, nghe không? Con mắt dù có giật úp vào nhưng không làm ngăn ngại sự thấy được. Lấy hai cái ly á úp vô, thấy không? Thì á, con mắt cũng vẫn thấy được. Cho nên cái tâm này nó nấp đằng sau ở trong phía con mắt trong đó, đó. Vì tâm nấp sau con mắt nên khi mắt thấy thì tâm liền phân biệt được. Hồi nãy mắt nó thấy mà không nói cái tâm bên ngoài, mà con mắt nó thấy mà cái tâm nó vẫn biết, cho nên đâu được bên ngoài. Bây giờ ông nói chắc có lẽ nó nấp trong mắt, cho nên mắt thấy mà nó biết liền. Chắc có lẽ vậy Đức Thế Tôn, nghe không? Sở dĩ tâm không biết tạng hữu bên trong vì nó không ở trong tâm, nhưng tâm lại nhận biết cảnh vật bên ngoài vì nó núp sau con mắt. Ông nói vậy. Cái lúc Phật mới thấy tức cười. Phật bảo này, này A Na à, ông nên nhớ rằng con mắt núp sau chén thủy tinh như lời ông nói, thì khi trông thấy núi sông và cảnh vật, đồng thời cũng trông thấy cái chén thủy tinh chứ. Đây nè, con mắt nó núp sau miếng giấy này đi, thì khi nó nhìn thấy quý vị thì nó phải nhìn thấy miếng giấy chứ, phải không? Nó núp sau bụi cây thì nó nhìn thấy mọi vật, thì nó cũng phải thấy luôn cái bụi cây nó núp sau mà. Nhưng mà cái tâm nó đâu thấy con mắt, phải không? Nó núp sau mắt nhưng mà nó thấy mọi người, nó thấy nhà cửa nhưng mà nó không thấy con mắt. Cái tâm nó không thấy con mắt, phải không? Nó phải thấy mới được. Bây giờ nếu tâm núp sau con mắt thì khi nhận thấy núi sông cảnh vật, lúc đó phải nhận thấy con mắt luôn. Không còn nói gì này mới nói là núp sau con mắt chứ. Này A Nan đà, thực tế không phải gì đâu. Khi ông nhận thấy núi sông cảnh vật, tâm ông không nhận biết được con mắt của ông mà. Không, mình thấy đủ thứ nhưng mà mình đâu thấy con mắt. Từ sáng tới chiều mình đâu thấy con mắt mình đâu. Nếu mà nó núp sau con mắt á, phải không? Do đó biết rằng ông nói cái tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén thủy tinh á là vô lý. Nó núp sau chén thủy tinh thì á, thì nó phải thấy chén thủy tinh nhá. Cái này mắt núp sau cái tâm núp sau con mắt thì nó phải thấy con mắt luôn. Nếu nó thấy bụi cây, nó thấy mọi người, nó phải thấy luôn con mắt nữa. Cái này nó đồng thấy con mắt. Rồi xoay bét luôn là ba món, nghe không? Rồi Đại Đức A Nan liền thưa bạch Đức Thế Tôn à, giờ đây con suy nghĩ thế này nè. Ông kêu gì khác nữa. Thân thể con người, thân thể con người á, trong có ngũ tạng lục phủ là tim gan phèo phổi rồi đó. Ngoài có thất khiếu là hai mắt, hai mũi, cái miệng là đi tiểu đi tiện rồi đó, là bảy lỗ nữa đó. Tạng phủ có tánh che ngăn nên tối, ở trong á thì nó có đồ lấp lại nên nó tối. Khiếu nguyệt có tánh rộng ràng nên sáng, ở bên ngoài các lỗ thì nó sáng. Nên con nay xin thưa với Phật rằng nhắm con mắt á thì thấy tối, con gọi là tâm thấy bên trong. Còn mở con mắt thấy sáng thì con gọi là tâm thấy bên ngoài. Cho nên tâm nó ở trong mấy cái đó. Thì Đức Phật mới nói là nè A Nan à, đã gọi là thấy thì cái gì phải có cái đối tượng mới gọi là thấy chứ, phải không? Nó có đối tượng sao thấy? Không có đối trước mắt đó thì cái họ đâu gọi là thấy đó. Nếu cái tối đã tối trước mắt mà cứ cho là thấy biết bên trong, vậy khi ông ở trong phòng tối không có ánh sáng, bây giờ cái gì có ở trong phòng tối ấy đều là tạng phủ của con hay sao? Đâu phải đó, thấy không? Quả lại khi nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy bên trong thân, vậy khi mở mắt thấy sáng, sao ông không có thấy cái mặt của ông? nếu 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 nhắm mắt á,